thương để con hằng dõi bước. Đời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đi vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thường thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba toại nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp ô con ngày đêm, nhuần tâm xa hồn tràn lan ơn.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Giêru-sa-lem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ, còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: ông lấy dấu là nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói: đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong 3 ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói.
Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Lạy Chúa Giêsu, chỉ một lời nói rất vắn gọn của Chúa đã nói lên công trình cứu độ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng con. Và cũng chỉ lời nói ngắn ấy cũng bày tỏ lòng thương yêu và thương xót của Chúa dành cho mỗi người chúng con. Xin Chúa ban ơn soi sáng để mỗi người chúng con nhận ra quyền năng và lòng thương xót của Chúa vô biên, để chúng con chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Anh chị em thân mến, hôm nay ngày học là lần thứ 10. Có anh chị em nào ở đây thấy chán không ạ? Có ai chán mà muốn nghỉ không? chắc mấy bạn trẻ là dễ chán hơn, những người có tuổi ít chán hơn, tôi có cảm tưởng như vậy. Tiếp tục nhắc anh chị em là lớp này đó, là anh chị em muốn tiếp tục đi đó thì anh chị em phải có giờ để làm bài, phải có giờ làm bài, chứ nếu mà không có làm bài thì không có thích thú gì. Tôi hỏi đùa anh chị em nào ở đây có thành thật không? Hôm nay ai đến đây mà trước khi đến đây đã có làm bài xin giơ tay ạ? Ồ, khá quá, tôi xin vỗ tay ạ. Như vậy là có nhiều người sẽ vui lắm. Đến đây ai mà làm bài thì đều vui, bởi vì luôn luôn muốn biết xem mình đúng như thế nào, đúng đến cỡ nào ạ. Cũng nhắc anh chị em là anh chị em biết là dạy lời Chúa là khó lắm ấy. Và bởi vì lời Chúa như cái bài hát mà chúng ta hát lần vừa qua đó, anh chị em thấy là lời Chúa lúc nào cũng gây chuyện. Lúc nào lời Chúa cũng gây chuyện. Như lần trước anh chị em thấy cái lời Chúa có gây chuyện đấy chứ, phải không? Khi mà lời Chúa nói rằng là đừng có kêu ai là cha ấy, nghe, đừng để ai gọi là thầy ấy. Đấy, những cái câu như thế chúng ta nghĩ rằng không có nên hiểu theo nghĩa đen á. Tuy vậy chứ mà những lời ấy vẫn đánh động chúng ta, vẫn nhắc nhở chúng ta. Thí dụ nhắc tôi chẳng hạn, người ta anh em anh chị em gọi tôi là cha chứ gì nữa. Đấy, thế là khi tôi đọc lời đó thì lời của Chúa vẫn nhắc tôi, vẫn nhắc tôi. Bởi vì những cái cám dỗ mà do những chức tước nó vẫn luôn luôn là những cám dỗ. Vâng, tôi đã nhắc anh chị em làm bài, tôi đã nhắc anh chị em lời Chúa là nhức nhối. Tôi báo cho anh chị em biết bài phúc âm hôm nay cũng rất nhức nhối, nên lát nữa anh chị em có giờ chia sẻ. Vâng, thế chúng ta bắt đầu. Bài này hơi dễ đấy. Anh chị em đã sẵn sàng vô cuộc chưa? Có vẻ là dễ hơn. Vâng, thế chúng ta bắt đầu bài phúc âm hôm nay. Như anh chị em biết, lần tới đó là chúng ta mừng lễ. Thay vì là lễ phúc âm Chúa Nhật thì mừng lễ gì anh chị em? Lễ cung hiến thánh đường Laterano, vâng, còn gọi là đền thờ nữa. Thế thì anh chị em cũng biết là ở Roma có 4 đền thờ lớn theo chỗ biết của tôi. Anh chị em có ai biết 4 đền thờ lớn không? Đền thờ Đức Bà cả, tôi cũng chưa đến bao giờ, hay là có đến một lần rồi chăng. Đền thờ thứ hai mà cũng lớn là đền thờ gì ạ? Đền thờ Thánh Phêrô, vâng, đền thờ Thánh Phêrô là nổi tiếng nhất mà anh chị em vẫn thường thấy trong hình, đền thờ Thánh Phêrô. Đền thờ thứ ba là đền thờ nào ạ? Là đền thờ gì ạ? Phaolô ngoại thành, ông Thánh Phaolô được thòng dây ra ngoài thành, có một đền thờ Thánh Phaolô. Và cuối cùng là đền thờ gì? Laterano. Đền thờ Laterano được coi là đền thờ của Đức Giáo Hoàng, của giám mục Roma. Đức Giáo Hoàng chính là giám mục Roma. Và anh chị em biết trong các nhà thờ chính tòa đấy thì anh chị em thấy thường thường đều có một cái ngai, thế là để dành cái nhà thờ chính tòa. Thành ra nhà thờ chính tòa của Đức Giáo Hoàng lại là chính đền thờ Laterano. Hôm nay chúng ta kính đền thờ. Anh chị em biểu, ủa sao kính đền thờ cha? Tại sao lễ kính đền thờ mà lại lớn dữ vậy ha? Rồi đến độ mà lớn hơn lễ Chủ Nhật nữa. Lễ Chủ Nhật là lễ của Chúa, kính đền thờ cũng là kính Chúa. Vâng, chúng ta sẽ cầu nguyện nhiều cho Đức Giáo Hoàng. Thế anh chị em hỏi tôi là tại sao bữa nay cha tự nhiên lại đưa cái bản văn vô đây làm chi vậy ta? Đấy thì bản văn này có được sửa một số chỗ đấy. Anh chị em hiểu không? Lúc nãy anh chị em mà đọc đầu giờ mà đọc bản văn này, anh chị em thấy nó hơi khác một chút, cũng khác đến 4-5 chỗ so với cái bản văn mà anh chị em dịch. Và tôi đã cố gắng dịch lại bản văn này theo đúng tiếng Hy Lạp ạ. Vâng, anh chị em thông cảm nè, anh chị em vâng, để biết tại sao nó có cái khác đó. Bởi vì anh chị em hỏi tại sao lại phải dịch kỹ vậy? Nếu không dịch kỹ vậy đâu dạy học được. Nếu mà giảng thì không sao hết đó, nhưng dạy học là từng chữ ạ. Chúng tôi ở đây không có thể nào mà nếu không đúng chữ đấy thì tôi không giảng được đấy, mà tôi không đặt câu hỏi được. Để anh chị em thấy thì cái bản mà học ở trong lớp như thế này như anh chị em biết là cao cấp đấy, là bởi vì nó phải học đúng nguyên bản thì lúc đấy mới nói chuyện được, thì đặt câu hỏi nó mới ra, chứ nếu mà dựa bản dịch thì đặt câu hỏi không ra. Vâng, thế câu hỏi thứ nhất ạ, vì anh chị em giơ tay hơi nhiều nên ai cũng làm. Câu hỏi thứ nhất là dễ lắm đấy. À, nhưng mà tôi phải xem cho người nào giơ tay là tôi chỉ ngay. Bốn phúc âm đều thuật lại chuyện Đức Giêsu thanh tẩy đền thờ. Bốn phúc âm đều có. Marco này cũng có này, Matthew cũng có này, Luca cũng có này, Gioan là đây chúng ta đang cũng có. Anh chị hãy đọc bốn đoạn phúc âm trên và tìm một điểm khác nhau giữa phúc âm Gioan mà chúng ta đang đọc này với ba phúc âm còn lại. Tôi chỉ xin có một, anh thấy chữ một để đậm lên đó. Đấy, có một điểm thôi.
Thưa cha, phúc âm Gioan thì là nói là đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Còn phúc âm Nhất Lãm là đề là ta, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện. Thế mà các người đã biến thành xào huyệt bọn cướp. Có nghĩa là khác ở chữ nhà cha tôi và nhà ta.
Tôi đang chờ, tôi gọi một cô ở cuối cùng.
Thưa cha, một điểm khác hẳn là ở Gioan không có cái câu chích là nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện mà mấy câu kia khó.
Tôi thích vậy.
Thưa cha, tin mừng Thánh Gioan khác ở chỗ là người Do Thái chất vấn Đức Giêsu.
Dạ thưa cha, điểm khác biệt là Gioan nói là gần đến lễ vượt qua của người Do Thái. Câu đầu tiên.
Tôi thêm bên này với kẹo mấy bên này rồi sau đó tôi sẽ gọi. Có những người tôi không gọi bởi vì Chúa không có kêu tôi nên tôi.
Thưa cha, trong cái tin mừng Gioan á thì đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Còn ba tin mừng Nhất Lãm á thì là nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện. Thế mà các ngươi biến thành nơi xào huyệt của bọn cướp. Nhưng mà trong Gioan thì nhấn mạnh đến cái tính cách ngôn sứ, thái độ của Chúa Giêsu. Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi nội trong 3 ngày. Tôi sẽ dừng lại.
Thưa cha, điểm khác biệt là phúc âm Gioan thanh tẩy đền thờ thì ở đầu sư vụ, ở chương 2. Còn Nhất Lãm thì ở cuối cái sư vụ.
Xin tất cả cho chàng pháo tay ạ. Vâng. Vâng. Tức là bốn anh chị em, nếu anh chị em là hơi thông minh cũng thấy này nha. Marco chương 11, Matthew 21, Luca chương 19, chỉ có Gioan chương 2. Ở chương 2 tức là ngày húc đầu. Như vậy là Đức Giêsu vừa bắt đầu sứ vụ là bắt đầu ngày vô đền thờ, ngày đuổi người ta. Trong khi mấy tác giả phúc âm Nhất Lãm, cuối cùng Đức Giêsu vào đền thờ lần cuối trước khi chết. Và chính trong lần cuối ấy thì Ngài bắt đầu làm việc này. Vâng, cảm ơn bà. Vâng, cảm ơn bà. Vâng, thế thì điểm số 2 ạ. Hay dễ lắm. Vâng, ai cũng có thể trả lời được. Tại sao Đức Giêsu lên Jerusalem? Trong cái bài tin mừng này nè. Tại sao Đức Giêsu lên Jerusalem?
Dạ thưa cha, Đức Giêsu lên Jerusalem vì sắp đến giờ Ngài chịu chết, chuộc tội cho thiên hạ. Chúa đã dùng dây bền là làm rõi đuổi cho những người buôn bán và những người đổi bạc ra khỏi đền thờ, ngoài làm thứ thế để chứng tỏ là Ngài có quyền và để thanh tẩy đền thờ. Con cảm ơn Chúa.
Vâng, cảm ơn Chúa. Vâng. Tôi chỉ nói với chị rằng là khi đã có câu hỏi đó, ta nhìn vào bản phúc âm, ta trả lời. Vâng, mời, xin mời.
Dạ thưa cha, Chúa Giêsu lên Jerusalem là bởi vì sắp đến để tham dự lễ vượt qua.
Vâng, câu mấy đấy ạ? Câu mấy ạ? Câu ngay số câu 13.
Câu đầu
đấy,
tiên
anh
câu 13.
Chị em thấy gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Đấy, cái câu đơn giản như vậy đó. Dạ, lên, anh chị em biết Jerusalem ở trên một ngọn đồi hơi cao, nên người ta luôn luôn nói lên Jerusalem, không ai nói xuống Jerusalem bao giờ. Thầy đã có nguyên những cái bài thánh vịnh gọi là thánh vịnh lên đền, để những người đi lên đền thờ Jerusalem, khi họ leo lên như thế, họ vừa đi vừa hát vừa đọc kinh giống như chúng ta vậy, và họ vui lắm. Thành ra như vậy anh chị em biết lễ vượt qua là một trong bốn lễ lớn nhất của người Do Thái, thậm có lẽ đó là lớn nhất. Lễ vượt qua là lễ lớn so với những lễ khác. Thành ra mà cứ đến lễ vượt qua thì những người đàn ông, đàn bà không bị bắt buộc, những người đàn ông phải lên đền thờ để mà dự lễ. Và lễ vượt qua là kéo dài cả tuần ấy, ngày xưa gọi là lễ bánh không men ấy. Vâng, thế thì là lễ kéo dài lắm, và đến cuối cùng đó thì người ta vâng đến ngày lễ vượt qua thì những ngày này vào ngày 15 tháng Nisan, 14 tháng Nisan. Đấy, thành ra lễ lớn thì là người Do Thái phải lên đền thờ. Đấy, thành ra cái lý do là rất đơn giản. Vâng, thế anh chị em thấy ở đây. Đấy, bây giờ xin đọc câu 14-16 cho biết Đức Giê-xu đã làm những hành động nào. Như vậy các bạn nói, ôi dễ quá. Làm những hành động nào và tại sao, câu này hơi khó hơn một tí. Và tại sao Ngài làm như thế, có ai giơ tay không ạ? Dĩ nhiên là phải dựa vào bản văn rồi. Dạ, những hành động nào, thứ nhất anh chị cứ đọc từ từ những hành động coi.
Dạ thưa cha, Đức Giê-xu đã làm những hành động là người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả, cả bọn họ, cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Và người nói với kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán.
Tại sao cha, Ngài làm như thế?
Bởi vì đền thờ là tâm thân Ngài.
Như dựa vào cái địa chỉ đọc á, tại sao Ngài làm như thế? Tại ta nói là đọc câu 14 đến 16 như vậy. Nếu mà chị đọc 14 đến 16, chị có tìm thấy câu trả lời trong đó không? Trong cái bài phúc âm á, trong bài phúc âm đây, đây bài
vì
phúc
nhiệt
âm.
Tâm.
Dạ. Đây là bài phúc âm trên tờ giấy này, đó 14 đến 16. Chị có thấy câu trả lời không? Tại sao Đức Giê-xu lại làm những chuyện như vậy?
Bởi vì Chúa Giê-xu là muốn họ phải, các môn đệ của người nhớ lại, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây.
Đừng đấy là câu 17 rồi ạ.
Dạ, gần đến lễ vượt qua, Chúa Giê-xu, người thấy trong đền thờ những kẻ bán chiên bò bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người lấy dây làm roi làm mùa xua đuổi tất cả bọn họ, quý chiên bò ra khỏi đền thờ. Nãy cái này cũng đọc rồi.
Vâng, bây giờ nói câu hỏi, tại sao Ngài làm như thế?
Con trả lời là hồi nãy là đền thờ là tâm thân của Ngài.
Đền thờ là gì ạ? Là tâm nhìn vào đó, nhìn vào đó. Học cái này là phải nhìn vào đó. Nhìn vào đó.
Nên, làm nhiệt, nó qua cái này. Đừng biến nhà cha tôi thành nơi nhà buôn
bán. Như vậy
bán.
Tại sao ạ? Như thế, đúng rồi, đấy bắt đầu đúng rồi đó. Bây giờ thế thì tại sao Ngài lại làm như thế?
Bởi vì Ngài muốn gọi là tất cả mọi người là phải thờ phượng Ngài.
Vâng,
cảm ơn
Ngài
chị. Là cha của.
Vâng, cảm ơn chị. Tôi rất cần một người chị chẳng hạn. Tại sao lại không?
Tại vì Đức Giê-xu tẩy uế đền thờ. Tẩy uế.
Vấn đề là tại sao lại tẩy uế?
Tại vì nó ô uế.
Tại sao nó ô uế ạ? Nhìn vô đó thì biết tại sao nó ô uế. Đối với Đức Giê-xu tại sao nó ô uế? Đúng rồi, trả lời vậy là đúng đó. Tẩy uế là vì nó ô uế, nhưng mà tại sao nó ô uế?
Vì họ biến nơi đây thành cái nơi buôn bán.
Được lắm, như vậy là được đấy. Nơi buôn bán ạ, vâng. Thế giờ hỏi chị thêm câu khó hơn, chị trả lời được thì mới vỗ tay chứ. Trả lời vậy dễ quá. Là câu hỏi như thế này. Trong đền thờ như thế, thời Đức Giê-xu có được phép đổi tiền này, buôn bán chiên bò bồ câu hay không? Có hay không? Có được phép không?
Được chứ.
À, như vậy chứ cho chàng pháo tay đi. Được, cũng được. Vâng. Mà nếu mà như thế này ạ, vâng, tức là trong đền thờ, như anh chị em biết, đền thờ người Do Thái có nhiều khu lắm ạ. Có cái khu ngoài cùng á, là cái khu dành cho người, nói như kiểu mình á, là không có đạo. Những người ngoại giáo là nằm ở khu ngoài cùng. Khu ngoài cùng ạ. Rồi kế cái khu ngoài cùng thì đến cái khu kế tiếp là dành cho ai?
Dạ, đàn bà với trẻ em.
Đàn bà và trẻ em, vâng. Đàn bà, trẻ em. Kế đến là khu cho phụ nữ. Cái khu kế tiếp là khu cho đàn gì? Không phải chỉ nhà đàn ông ạ. À. Đúng rồi. Chứ ai nghĩ đàn gì thì nguy. Đấy là cho đàn ông ạ. À. Và khu kế tiếp nữa là dành cho ai? Anh chị em đoán được á. Thế nào cũng đoán được á. Dành cho ai ạ? À? Các tư tế đấy, đấy như anh chị em nào, như là dân ngoại này, rồi đàn bà này, rồi đến đàn ông, rồi đến tư tế, và cái khu mà gọi là cực thánh á thì dành cho ai ạ? À cho ai ạ? Thượng tế, cho vị thượng tế. Mỗi năm vô sau cái màn đó mấy lần? Một lần vào cái ngày lễ xá tội. Và trong đó có để một cái hòm bia. Ấy, một hòm bia. Rồi đại khái người ta tìm chỗ đấy là, chỗ đấy là chỗ Chúa hiện diện một cách đặc biệt. Đấy, thế thì anh chị em thấy ngay, cái việc buôn bán này là nó ở khu ngoài đấy.
khu ngoài, khu dân ngoại. Và tại sao buôn bán? Là bởi vì ngày bây giờ đâu có đi đền thờ, đâu có ai mua bồ câu làm chi. Nhưng mà hồi xưa đó là đem lễ vật trong đền thờ là người ta dùng chiên bò và bồ câu nhẹ nhàng, và để mà đem dâng cúng trong đền thờ, và sau đó còn có giết những con vật đó anh chị em ạ. Đấy thế. Và hơn thế nữa, như đã nói lần trước cũng nói rồi, là cái tiền mà có hình ông hoàng đế Roma, tiền đấy không bỏ vào trong nhà thờ được ạ. Tiền đấy được coi cũng là ô uế. Và vì thế nên ai muốn bỏ tiền trong đền thờ thì phải đổi tiền đấy ra một loại tiền khác, một loại tiền khác, lấy tiền đó mới bỏ vô được. Như vậy anh chị em biểu, ủa như vậy là đổi tiền là tốt đấy chứ cha. Vâng, đúng, tốt. Và bán mấy con này cũng tốt. Vâng, cũng tốt đấy, không có chuyện gì cả. Nhưng mà ở đây như anh chị em thấy, Đức Giêsu đã đến, và điều này là đánh động chúng ta lắm đấy. Anh chị em để coi này, ngài thấy như thế này. Ngài đi kiếm dây làm một cái roi, ngài đuổi. Đuổi ai vậy? Đuổi người. Đuổi người trước. Tất cả bọn họ, bản dịch của tôi đây, vâng. Tất cả bọn họ. Và bọn họ là ai? Là mấy người bán chiên, bán bò đấy. Và đuổi họ. Và dĩ nhiên họ đi thì bò cũng phải đi chứ. Đấy, đi ra khỏi đền thờ, khỏi cái khuôn viên của đền thờ. Thế còn mấy ông đổi tiền thì sao? Và còn tiền của mấy ông ngồi đổi tiền, anh chị em có tưởng tượng rằng người ta ngồi trên bàn, người ta đổi tiền, Đức Giêsu làm gì? Đổ tung ra, lật nhào bàn ghế. Anh chị em phải đi từng động từ, muốn chiêm niệm, muốn suy niệm phải đi từng chút. Và nhớ học Kinh Thánh là phải nhìn vào bản văn, không có thể nói trống trống được, trả lời câu nào cũng phải xem là thực sự nó là cái gì, bản văn nói cái gì. Đấy, đấy. Và ở đây ngài lật nhào bàn ghế của những anh đổi tiền. Mấy anh bán bò thì đuổi cả bò lẫn người, còn bây giờ đổi tiền nhào bàn ghế. Còn tôi hỏi chị một câu, anh chị có thể thông minh không ạ? Còn đối với bán bồ câu, đây là câu hỏi dễ lắm, chị không cần phải nhìn bản, hơi nhìn cũng không sao. Đó là đối với bán bồ câu, Đức Giêsu có mở chuồng bồ câu cho bồ câu nó bay không?
Có không?
Tôi hỏi nhanh lắm, tôi có nhiều cái bẫy ghê gớm. Đức Giêsu có mở chuồng cho bồ câu bay không?
Dạ không thấy nói tới.
Sao không thấy nói tới? Có chứ, sao không nói tới? Có nói quá đi chứ. Đây đây đây. Không không không, chính vì thế có nói tới đấy chứ. Này nha, đây này nha. Người nói với đấy, đấy nghĩa có không không, tại tại chị không để ý đấy thôi. Người nói với những kẻ bán bồ câu đấy, thế là tôi là bán bồ câu đây. Thế người nói bán bồ câu là đem tất cả những thứ này ra khỏi đây. Thứ này là cái gì? Cái chuồng bồ câu. Đem chuồng bồ câu đi. Tức là có vẻ như rằng Đức Giêsu không hề thả bồ câu. Nhưng mà Đức Giêsu bảo thôi hãy khiêng cái của đi dùm cái coi. Mệt quá à. Đấy, đấy thế, đấy thế, hãy khiêng đi. Được. Thứ này đã khỏi đây. Và anh chị em biết như thế là một cuộc dọn dẹp cẩn thận đấy chứ nhỉ. Bò mà đuổi đi, mà đuổi cả người bò đi. Bàn ghế của người ta mà lật như thế, mà lượm tiền lại là mệt lắm chứ. Tiền nó rớt xuống như vậy mà lượm là vất vả lắm. Rồi bây giờ cả bồ câu cũng đem đi. Mà và đây lúc nãy có hỏi, đó là tại sao ngài làm như thế. Thì ngài trả lời, thì đây là câu trả lời ạ. Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nhà buôn bán. Không có bản dịch nào dịch chữ nhà buôn bán, nguyên văn nó là nhà buôn bán, thì cứ phải giữ nguyên như thế thôi. Đấy, anh chị em thấy, từ nhà cha tôi thành nhà buôn bán. Mà anh chị em cũng biết đấy, buôn bán này để phục vụ cho ai vậy, chị có biết không? Phục vụ cho ai vậy?
Cho cá nhân á.
Cũng là phục vụ cho Chúa ấy chứ. Ơ kìa, buôn chiêm buôn bò là cũng cho Chúa ấy chứ. Nhưng mà cũng có cá nhân giống như chị nói đấy. Đấy, mà Đức Giêsu không biết. Đức Giêsu chỉ nói là không, cả cái việc buôn bán mà đối với chúng ta là cũng có lý đấy chứ, phải không? Mà ngài cũng không chịu ạ. Ngài không chịu. Và đối với ngài rằng như thế là biến cái nhà cha tôi thành nhà buôn bán. Rồi tại sao ngài làm như thế? Câu số 3 dễ lắm. Câu số 3 đọc câu 16 rồi, anh chị em vừa đọc rồi. Đấy, theo Đức Giêsu Như vậy anh chị em nhớ Đức Giêsu đang lên đền thờ Jerusalem, một đền thờ rất là lớn thế, và đang xây chắc là dở dang. Thế thì theo Đức Giêsu, đền thờ, câu này dành cho chị đấy, theo Đức Giêsu, đền thờ Jerusalem là gì? Đọc, tôi đọc câu này chị trả lời này nhé. Đừng biến nhà cha tôi thành nhà buôn bán. Câu hỏi, theo Đức Giêsu thì đền thờ Jerusalem là gì?
Dạ thưa cha, là nhà cầu nguyện.
Vẫn không chịu nghe lời, luôn luôn phải dựa vào bản văn à. Không bao giờ được phép nói gì mà không có.
Dạ, nhà của cha.
Cha chưa đủ nữa.
Nhà của cha tôi.
Đó vậy đó. Học Kinh Thánh là như thế, không có, không ai được thêm thắt gì ạ. Chuyện gì thì cứ nó rõ vậy, nó là một khoa học ạ. Vâng. Thế thì hỏi Đức Giêsu nói gì? Là nhà của cha. Cha nào? Ở đâu? Cha nào? Thì Đức Giêsu bảo không, nhà của cha tôi ấy. Chị ạ, như thế Đức Giêsu coi Thiên Chúa là gì vậy?
Thiên Chúa là cha. Cha của Đức Giêsu.
Cha của tôi, Đức Giêsu của Chúa là cha tôi. Và Ngài đi vô đền thờ, và Ngài coi đền thờ, Ngài bảo ấy, nhà của cha tôi đấy.
Thưa cha, nói là đền thờ là chính là thân thể của Chúa.
À, vâng, vâng, từ từ ạ. Vâng, đúng như thế mà phải từ từ ạ. Vâng. Đấy, anh chị em thấy, cái chuyện nó đơn giản như thế. Đức Giêsu đứng trước một cái đền thờ to như thế, và Ngài bảo, nè, anh chị em có biết không, đây là nhà đấy, nhà của cha tôi đấy, Thiên Chúa là cha tôi đấy. Đấy, và Ngài trong này dễ quá, anh trả lời thế nào cũng được. Trong lúc Đức Giêsu 12 tuổi, Ngài đã nói một câu na ná như thế. Câu gì?
À, con phải thi hành thánh ý của cha con. Mẹ không biết rằng con phải chu toàn việc của cha con sao?
lật anh em, lật coi chỗ phúc âm Luca xem ông này ông nói gì lung tung quá. Vâng. Ở đây có hai lối dịch, không biết ở đây người ta dịch như thế nào. Vâng. Luca chương, thí dụ như chương 2 chẳng hạn.
Câu 49 Luca chương 2.
Câu 49.
Người đáp: sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao?
Đấy, 12 tuổi. 12 tuổi ở lại đền thờ Jerusalem, 12 tuổi đã nói ở nhà cha con sao? Bây giờ 30 tuổi, cứ coi như vậy đi, bắt đầu đi rao giảng, Đức Giêsu vẫn coi đền thờ như nhà cha của mình. Và đối với người Do Thái, anh chị em biết, vậy là đền thờ là chỗ mà người ta đến để người ta thờ phượng Chúa. Lúc nãy có chị anh chị em đã trả lời như thế đấy. Hỏi đền thờ là gì? Là nơi người ta đến để thờ phượng Chúa. Đức Giêsu không có phản đối cái ý đó đâu, mà Đức Giêsu lại cho nói rằng đền thờ là nhà của cha tôi. Mà nên cái tình của Ngài đối với cha. À, tôi hỏi anh ạ, nếu đền thờ là nhà cha của Đức Giêsu thì Đức Giêsu có gần gũi với đền thờ không?
Dạ có cha.
Tại sao ạ?
Tại vì
phải dựa vào câu đó. Nếu Đức Giêsu chỉ vào đền thờ và nói: nè, đây là nhà của cha ba tôi nè. Đấy, anh chị em vẫn nói như thế, nhà này nhà của ba tôi nè. Đấy, thế thì nếu mà nhà của ba tôi thì Đức Giêsu có thấy gần với cái đền thờ không? Có không? Và Ngài có thương đền thờ không? Có không? Có thương đền thờ. Nhà của ba mình mà không thương sao được. Đồng ý. Và chính vì thế nên các bạn mới hiểu được rằng Đức Giêsu đau như thế nào khi Đức Giêsu nghĩ đến ngày mà cái đền thờ này bị phá hủy. Và Ngài đã khóc khi nhìn thấy đền thờ này. Khi cái đền thờ Jerusalem này tượng trưng cho đạo Do Thái từ chối Ngài, Ngài đau như thế nào? Nếu đúng đây là nhà cha của mình, mà cái nhà cha mà sụp á, ai mà vui cho được. Anh chị em tưởng Đức Giêsu sung sướng khi thấy cái đền thờ nó sụp, vì nó từ chối mình nó sụp ạ? Không ạ, không sụp, chỉ có khóc thôi ạ. Giống như là nếu mà đền thờ Roma mà sụp thì anh chị em chỉ có khóc, không có cách nào khác, bởi nó là của mình ạ. Đấy, anh chị em thấy, anh chị em thấy không, học Kinh Thánh nó nhẹ vậy, chỉ có một chữ chút xíu vậy mà nó cũng đặc biệt lắm. Đức Giêsu như thế. Như vậy anh chị em hỏi, bây giờ trả lời này, hỏi đền thờ Jerusalem là gì? Câu hỏi xưa sau là hơi vô duyên bởi vì nó dễ quá. Có mấy chữ nhà trong hai câu 16-17? Có mấy chữ? ba chữ đấy, có ba chữ. Vâng, đấy, thế thì anh chị em thấy câu 16, 17 là có ba chữ nhà trong câu 16 và 17. Mà câu 17 anh chị em thấy tôi dịch lại đấy, anh chị em thấy dịch lại nó có ngộ nghĩnh không? Đấy, lòng nhiệt thành, lo việc nhà ngài sẽ nhai tôi ngấu nghiến. Tiếng Pháp là devore, tiếng Anh cũng là devour. Đấy là nhai, giống như là nhai ấy, tức là dày vò tôi, anh hiểu không nào? Nó như một ngọn lửa đó, mà anh chị biết ngọn lửa là nó có thể ăn đấy. Ngọn lửa mình đưa cái gì vô là nó là cháy ấy, thì giống như là thiêu rụi đấy. Đấy, thành ra ở đây người ta dịch khác đấy, nhưng mà chính nguyên văn là cái lòng nhiệt thành đối với, ở đây có chữ nhà, nhà ngài sẽ ngấu nghiến tôi, trong lòng của tôi như một cái ngọn lửa hay như một cái việc đói. Ngấu nghiến là giống như cái người ta ăn đấy. Thế thì bây giờ câu hỏi của tôi có đã xong chưa? Đúng rồi, đền thờ Jerusalem là gì? Trả lời đấy là nhà của cha Đức Giêsu. Và như vậy chúng ta cũng hiểu tại sao ngài lại mạnh tay như thế. Bởi vì anh chị em thấy, nếu đền thờ Jerusalem là nhà cha của tôi thì tôi phải yêu mến, tôi phải bảo vệ. Và vì thế nên đối với Đức Giêsu, những chuyện buôn bán này dù là hợp lý đi nữa, nhưng trong giây phút này đối với Đức Giêsu là nó tượng trưng cho một cái gì không hay ạ, tượng trưng không hay, và nó tượng trưng cho một cái không hay lớn hơn đằng sau cái chuyện buôn bán, đó là những người lãnh đạo Do Thái cũng bị hư hỏng đấy. Nó bị hư hỏng. Chính vì thế cái chuyện buôn bán này thì như anh chị em cũng biết, tôi vừa nói, nó chả có xấu xa gì, ghê gớm lắm đâu. Nhưng mà cái buôn bán ở ngoài, cái khuôn viên bên ngoài này, nó có khi nó lại là tượng trưng cho một cái thứ buôn bán nào khác ở bên trong đó. Tượng trưng như một cái sự xấu xa. Mà anh chị em thừa biết rằng đấy, đi buôn bán là nhiều khi cũng không có thành thật, nhiều khi cũng thế này. Mà buôn bán là chỉ tìm lợi cho mình ạ. Đấy, bao giờ buôn bán cũng dễ như vậy lắm, mặc dù không phải mọi người như thế. Và như thế Đức Giêsu cũng nói đến chuyện là nhà thờ có cả những, có thể dính vào những cái chuyện buôn bán như thế bởi chính những cái người lo cho nhà thờ, đền thờ. Vâng, như thế là câu số 3 được coi là xong rồi đấy ạ. Câu số 4 cũng hơi dễ. Khi thấy các môn đệ, Đức Giêsu hành động một cách mạnh mẽ. Và lúc nãy tôi chưa kịp nói với anh chị em rằng, anh chị em mà nhớ lại coi, Đức Giêsu nếu mà quả thực ngày vô đền thờ mà ngày làm những chuyện như thế này thì thật là kinh thiên động địa ấy nhỉ. Anh chị em tưởng tượng thôi. Và anh chị em không bao giờ trong phúc âm tìm thấy có một lần nào khác Đức Giêsu giận đến mức như thế. Đồng ý. Làm gì có lần nào khác đâu. Chả có cái lần nào như vậy. Không có lần nào, không có thể nào tưởng tượng là ngài giận như thế và ngài có thể đi vô mà ngài làm như thế. Mà những cái người này thật ra họ cũng đâu có lỗi gì đấy. Thế thì bây giờ câu số 4 này, khi môn đệ thấy những hành động mạnh mẽ của Đức Giêsu thì họ phản ứng như thế nào? Họ phản ứng như thế nào? Vâng, đấy, ở đây anh chị em có thấy họ phản ứng như thế nào?
Dạ thưa cha, khi các môn đệ thấy hành động mạnh mẽ của Đức Giêsu, họ nhớ lại lời chép trong Kinh Thánh, lòng nhiệt thành lo việc nhà ngài sẽ ngấu nghiến tôi.
Vâng, tức là họ nhớ đến một câu lời Chúa. Anh chị em có biết câu đó ở đâu không nhỉ? Có ai nhìn thấy sách của anh chị em ở đây, có ai thấy, sao tôi lại quên mất cái câu? Có ai thấy câu đó không ạ? Cuốn anh chị em nào mà có cuốn sách to như của anh ấy là thấy đấy. Của anh là thấy đấy. Vâng, ở đâu ạ? Cái gì ạ? Thánh Vịnh 69 câu 10. Vâng, có phải không ạ? Anh chị em nào mà có cuốn sách dày ấy, nó bên nằm bên hông á, người ta sẽ chỉ cho biết là nó lấy ở từ câu nào đấy. Đấy, vâng, thành ra các môn đệ nhìn thấy, anh chị em hỏi rằng ủa sao ta Đức thì các môn đệ thấy Đức Giêsu mà giận quá chừng như vậy, thì họ nhớ đến câu này, lòng nhiệt thành. Họ nghĩ rằng Đức Giêsu đang nóng bỏng về cái tình yêu đối với nhà cha của mình á. Và vì thế cái lòng nóng bỏng đó sẽ ngấu nghiến tôi. Sẽ ngấu, sẽ ở đây có chữ sẽ nữa. Lẽ ra là đã, nhưng mà ở đây đổi lại thành là sẽ. Các môn đệ viết trong văn này là sẽ ngấu nghiến tôi. Thì cái lòng nhiệt thành này sẽ nhai nghiền, sẽ nghiền nát tôi. Khi mà ngấu nghiến tôi là nhai đấy. Và có vẻ như câu này cũng để nói đến cái chết của Đức Giêsu tương lai, anh chị em. Đấy, họ nhìn thấy như vậy. Thôi bây giờ đã được rồi. Như vậy anh chị em thấy đã xong được câu số 4 rồi. Câu số 5, đọc câu 18 cho biết phản ứng của người Do Thái trước những hành động của Đức Giêsu.
câu 18, khi mà thấy Đức, họ người Do Thái mà thấy Đức Giêsu làm những chuyện khó chịu như thế, như thế là thì họ, họ đọc câu 18 và anh đọc câu 18 anh xem lại Đức Giêsu mà làm như thế.
Thưa cha, đó là câu người Do Thái hỏi Đức Giêsu: ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?
Vâng, đấy, tôi bỏ chữ có quyền. Nguyên bản không có chữ có quyền. Cái bản văn của tôi trên tờ giấy của chị ấy, là không có chữ có quyền, nhưng mà hiểu ngầm thôi. Đấy, ông lấy dấu lạ nào là cho chúng tôi thấy là ông làm như thế, tức là ông được phép làm như vậy, ông có quyền làm như thế. Thế giờ câu hỏi của tôi là như thế, cái phản ứng của họ khi nhìn thấy Đức Giêsu làm dữ quá đi, thì họ đòi Đức Giêsu cái gì ạ? Anh, họ đòi Đức Giêsu cái gì? Hai chữ thôi.
Dấu lạ.
Chính xác, chính xác. Đấy, anh chị em nhớ, tập trung vào bản văn, tập trung vào bản văn. Vậy thôi. Đấy, anh, ông lấy ra dấu lạ nào? Ông là cái gì? Ông là người gì mà ông giỏi dữ vậy? Đó, bây giờ ông cho chúng tôi dấu lạ nào cho thấy rằng ông có quyền làm như thế. Thì đúng là ông làm như thế thì kinh khủng thật ấy. Đấy, nhưng mà ông dựa vào đâu? Đấy, dấu lạ nào? Và thưa anh chị em, đấy, như vậy phản ứng người Do Thái. Câu số 6, đọc 19-21. 19-21 có phải là, à, thí dụ như câu 19 ấy, anh chị em có nghĩ rằng đấy chính là cái dấu lạ mà người Do Thái đòi và Đức Giêsu định cho họ không? Họ nói là ông mà làm vậy thì ông có cái gì? Ông là quyền đâu mà làm. Đấy, thế thì Đức Giêsu đã, câu 19 chúng ta thử đọc và chúng ta thử xem đấy có phải là cái dấu lạ Đức Giêsu định ban không?
Dạ có. Dạ, dạ thưa, câu 19 là cái dấu lạ là các ông cứ phá cái đền thờ này đi.
Dạ.
Rồi trong 3 ngày chúng tôi sẽ xây lại.
Tôi hỏi ba một câu rất khó, ba mà trả lời được là chúng tôi vỗ tay á. Đấy, đấy nhá, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi sẽ xây lại. Được chưa? Rõ chưa? Đây là câu hỏi này, câu hỏi nó không nằm trong này đâu. Lúc Đức Giêsu nói câu này, Đức Giêsu có lấy tay chỉ vô cái đền thờ trước mặt không? Có hay không?
Dạ không.
Ờ, vỗ tay. Các anh chị em biết khi tôi hỏi thì rất nhanh ạ. Và chỉ có đúng hay sai thôi chứ không có thể lưng chừng ạ. Bởi nếu Giêsu mà chỉ vào đền thờ mà nói vậy là hư chột hư đường hết rồi còn gì. Đấy, thấy không? Đức Giêsu, người ta đòi một dấu lạ thì Đức Giêsu cho một dấu lạ. Và cái dấu lạ này hơi khó hiểu. Ngài nói một câu khó hiểu nên ai người ta hiểu lầm là bình thường. Ngài nói thế này: các ông, mấy ông á, mấy ông là ai? Là mấy người Do Thái. Mà anh chị em biết trong tin mừng Gioan khi nói đến chữ người Do Thái á, thì có nhiều khi là phải hiểu rằng thứ nhất là đó là những người lãnh đạo Do Thái giáo, chức lớn. Thứ hai, những người đó là những người không thích Đức Giêsu. Vừa là lãnh đạo, tức là sếp, các sếp cả đấy. Thứ hai là những người thù với Đức Giêsu, không chẳng những là không thích mà còn thù nghịch. Mai mốt anh chị em đọc thì học tin mừng Gioan sẽ thấy nhiều chuyện như thế. Thành ra như thế, những cái người Do Thái này như đấy, thế thì Đức Giêsu đáp: các ông, ông là mấy người Do Thái, mà nghĩa là những nhà lãnh đạo và những người không thích Đức Giêsu, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi. Đấy, mà đấy thì chính họ người Do Thái sẽ đóng đinh Đức Giêsu, những ông lãnh đạo chứ ai nữa. Đấy, mấy ông lãnh đạo, ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi sẽ xây lên lại. Đấy, tôi cố ý dịch chữ xây lên lại bởi vì động từ tiếng Hy Lạp á, động từ egero là một động từ mà nói về phục sinh. Phục sinh là trỗi dậy, trỗi dậy, trỗi dậy lại được, tức là gây lên được. Thành ra ở đây là nói lên đến xây lên lại. Đấy, thế thì ở đây như anh chị em thấy, cứ phá hủy đền thờ này cho nó sụp đi, 3 ngày tôi sẽ xây lên lại. Đấy là dấu chỉ. Mà anh chị em ở đây, anh chị em bảo: ồ, nghe này chúng tôi hiểu liền. Nhưng mà người Do Thái nghe vậy đâu có hiểu được. Đang nói chuyện đền thờ kia, cái tự nhiên nói ra đền thờ khác à. Nói đền thờ khác ai mà hiểu được. Đấy, thế thì Đức Giêsu nói phá hủy đền thờ này. Như vậy, như vậy ai là người xây lại cái đền thờ mới này anh? Ai vậy?
Chúa Giêsu.
Đức Giêsu là người xây lại, coi như mình xây lại cái đền thờ mới này. Nghĩa là mà ai, à, chị chắc đoán được rồi, phá hủy đền thờ này là nói về cái gì của Đức Giêsu?
Nói về cái chết của Chúa Giêsu. Dạ, dạ.
Nói về cái chết. Vâng, thế chị, thế xây lại là nói về gì?
Sự phục sinh.
Vâng,
tôi tặng cho anh chị em một câu đẹp lắm. Như vậy ở đây hóa ra phục sinh là Đức Giêsu giống như là tự mình phục sinh ấy. Anh chị em đồng ý không? Thường thường á, lẽ theo thần học á, Đức Giêsu không có tự phục sinh á, mà ai phục sinh Đức Giêsu vậy? Chúa Cha phục sinh, Cha phục sinh trong quyền năng của Thánh Thần, chứ Đức Giêsu không có tự phục sinh. Ở đây thì hơi hơi có mùi tự, đúng không nào? Tôi sẽ xây lại. Anh chị em bảo, Cha cho tôi một câu khác mà trong đó nói Đức Giêsu tự phục sinh. Gioan chương 10 câu 17 đến 18, anh chị em thử lật xem chương 10 câu 17 đến 18. À đấy, anh chị em thấy cái câu đó cũng Đức Giêsu cũng có những câu thường thường là Chúa Cha là người phục sinh Đức Giêsu, nhưng cũng có những câu mà qua đó thấy rằng chính Đức Giêsu là tự phục sinh được, không phải là Cha đấy.
Dạ thưa Cha, là Gioan đoạn 10 câu 17 đến câu 18. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại mạng sống của tôi. Không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.
Cảm ơn. Đấy, thế thì anh chị em thấy chúng ta trả lời câu mà Đức Giêsu nói là câu 19, và người Do Thái đã hiểu lầm. Anh chị em đọc câu 20, anh chị em thấy người Do Thái hiểu lầm. Đức Giêsu đang nói chuyện đền thờ này, ngài lại nói với một đền thờ khác, thì người Do Thái mới nói này, ủa ông này kỳ ghê, tại sao ông lại bảo là đền thờ này, đền thờ to như vậy mất bao nhiêu năm mới xây xong, xây xong hay là chưa xong nữa ấy. Thế mà nội trong 3 ngày mà ông nói ông xây lại được sao? Đấy, câu 21, như vậy là họ hiểu lầm. Đấy, và cuối cùng thì ở đây có một cái nốt của cái người viết cái đoạn văn này, thì họ viết thế này: nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Thân thể của Đức Giêsu, cứ phá hủy thân thể này đi, nội 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại, xây lên lại, có chữ lên ạ. À, xây lên lại. Đấy, đền thờ Đức Giêsu mới nói vâng. Như vậy anh chị em thấy chúng ta đã xong câu số 6 rồi. Câu số 7 là quá dễ nữa. Câu số 7 như thế này, tôi dành cho chị ạ. À, khi Đức Giêsu có nói về, câu này dễ quá, có nói về cái chết và sự phục sinh của mình trong đoạn phúc âm này không? Câu nào? Thế thôi, chỉ nói đúng cái câu nào. Đức Giêsu có nói về cái chết và sự phục sinh của mình trong đoạn phúc âm này không?
Dạ, có.
Câu nào ạ? Vâng.
Dạ, câu là...
Câu khi đọc lên ạ, vâng.
Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy... Không ạ. Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi. Nội vâng, ba vâng. Ngày tôi sẽ xây lên.
Vâng, cảm ơn chị. Mà câu sau của chị cũng được lắm. Đấy, câu sau cũng có nói đến câu 22 đấy anh chị em. Câu 22 cũng có nói: vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều ấy. Từ cõi chết trỗi dậy tức là phục sinh ấy. Đấy, thì câu đó cũng có nói đến. Vâng, rồi bây giờ câu số 8. Câu số 8 có thể dễ nữa. Là khi nào các môn đệ mới hiểu được cái lời của Đức Giêsu nói cho câu 19, đó là cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi xây dựng lại. Người Do Thái không hiểu, mà các môn đệ có hiểu không?
Khi Chúa Giêsu trỗi dậy
thì... Vâng, tức là các môn đệ cũng không hiểu. Các môn đệ cũng không hiểu. Đến khi Đức Giêsu phục sinh thì họ mới hiểu rằng à, Đức Giêsu muốn nói về chuyện khác, về thân thể của Ngài. Anh chị em ơi, xong rồi đấy. Và như thế bây giờ đến những câu quan trọng. Và tôi nghĩ rằng anh chị em bắt đầu từ lần tới đó, thì tôi có giúp anh chị em một cái chuyện thế này, để cho cái việc chia sẻ của anh chị em nó bớt buồn bã mà nó hăng hái hơn. Đó là những câu thí dụ như 9-10 á, luôn luôn có một cái hoa thị. Cái hoa thị để báo cho anh chị em biết rằng đó là những câu để chia sẻ, để thảo luận ở bên ngoài. Đấy, đấy thì tôi luôn luôn cài những cái câu mà có tính suy nghĩ, chia sẻ được, tôi để nó nằm ở cuối cùng. Đấy thôi. Thế bây giờ chúng ta phải đi nhanh ạ. Đây, câu hỏi này dễ đấy, ai cũng có lật sách chưa, sẵn sàng chưa? Đấy, đây cái câu hỏi như thế này. Theo bài phúc âm này thì thân thể của Đức Giêsu là đền thờ. Đấy, câu này quan trọng. Đức thân thể của Đức Giêsu là đền thờ. Như vậy có một đền thờ là chính thân thể của Đức Giêsu. Khi con Thiên Chúa làm người, được Đức Mẹ sinh ra, có một thân xác như chúng ta, chính cái thân xác đấy
là đền thờ của Thiên Chúa. Anh chị em, đền thờ là nơi gì ạ? Khi nào thì thành một cái nhà thành đền thờ?
Dạ, theo trong Corinto câu 1, thư thứ nhất của
trả lời như thế à? Bây giờ chỉ trả lời được theo ông ấy, không không dựa vào đây, chưa dựa vào đây vội. Tức là theo ông, đền thờ là gì? Đền thờ là gì? Thì ông, đền thờ là cái thế này.
Đền thờ là cái nơi mà có Chúa ngự.
À, hay lắm, tôi đồng ý câu này. Tôi rất đồng ý câu này. Đền thờ là nơi Chúa ngự. Và vì thế anh chị em mới hiểu tại sao thân thể Đức Giêsu là đền thờ. Anh chị em hiểu không ạ? Thân thể Đức Giêsu, Đức Giêsu chính là Thiên Chúa làm người, một Thiên Chúa có thịt, một Thiên Chúa có trái tim giống như chúng ta. Thiên Chúa giống một Thiên Chúa trở thành một người đàn ông giống như ông. Thế và chính Thiên Chúa ấy thành như thế. Đền thờ là nơi chỗ nào có Chúa thì thành đền thờ. Và chính Đức Giêsu trở thành đền thờ. Bởi vì Ngài chính là Thiên Chúa làm người, đâu phải đi tìm đâu đâu. Đâu phải xây nhà, khỏi xây nhà. Đức Giêsu chính là đền thờ. Chính Đức Giêsu là nhà tạm. Chính Đức Giêsu là nhà tạm. Yeah. Thưa anh chị em, thế thì bây giờ đây có mấy câu dễ thương lắm. Anh chị em thế nào cũng thú vị. Lát nữa anh chị em chia sẻ. Thân thể của Đức Giêsu chính là đền thờ. Đền thờ là nơi Chúa ngự. Đức Giêsu chính là nơi, không phải chỉ là nơi Chúa ngự, mà Đức Giêsu chính là sự hiện diện của Thiên Chúa. Chính là lều tạm. Ngày xưa Do Thái đi trong sa mạc có nhà tạm, lều tạm. Đây Đức Giêsu chính là lều tạm. Bạn có thể kể ra những đền thờ nào khác không? Thế tôi mới như thế này, tôi mới giúp anh chị em để cho anh chị em biết những đền thờ khác. Vâng, tôi mời bạn. Đọc 1 Phêrô 2, 4 đến 8 ạ. 1 Phêrô 2, 4 đến 8. Vâng, còn chị sẽ chuẩn bị 1 Corinto 3, 17 ạ. Vâng, vâng, lát nữa sau ông kia. Rồi 1 Corinto 6, 19. Rồi chưa ạ? 1 Phêrô 2, 4 đến 8.
Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người. Nhờ Đức Giêsu Kitô, quả thật có lời Kinh Thánh chép: Này đây ta đặt tại Sion một viên đá quý, được lựa chọn, làm đá tảng góc tường. Kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng. Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin, thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngay. Họ đã vấp ngã vì không tin vào Thiên Chúa, số phận của họ là như vậy.
Như vậy cái câu quan trọng là câu gì?
Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng. Và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô.
Vâng, cảm ơn chị. Tức là ở đây cũng muốn nói đến giáo hội như một cái đền thờ. Anh chị em thấy được phải không ạ? Mà xây lên ngôi đền thờ thiêng liêng. Anh chị em có thấy chữ đó lúc nãy anh chị em có đọc không ạ? Rồi, tức là như vậy là chứ ngôi đền thờ, vậy là giáo hội chính là đền thờ. Vâng, như vậy tôi mời chị đọc tiếp 1 Corinto 3:17.
Vậy ai phá hủy đền thờ Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy, vì đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh và đền thờ ấy chính là anh em.
Đền thờ ấy chính là anh em. Lúc nãy chị đọc câu 17 phải không? Chị đọc câu 16 hay lắm.
Nào anh em chẳng biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?
Vâng, anh em chẳng biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa. Và câu kế tiếp chị, vâng, 1 Corinto 6, 19.
Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa.
Vâng, anh chị em biết cái câu mà 1 Corinto 6:19, nếu tôi không lầm, là ông Thánh Phaolô đang nói về chuyện chơi bời ấy. Anh chị em có hiểu không? Có đúng như thế không? đang nói về chuyện chơi bời. Và ông nói rằng nếu mà thân xác của mình là đền thờ của Chúa mà đi chơi bời với một cái cô ngoài đường đấy, thế thì như thế là coi như là làm ô uế cái thân xác của mình. Thân xác đền thờ mà lại như thế thì ra làm sao nữa. Đấy, thì ông có nói đến chuyện đấy. Thưa anh chị em, đấy anh chị em thấy, bây giờ tôi xin nhắc này, lát nữa anh chị em thử chia sẻ coi với nhau coi. Như vậy là có nhiều loại đền thờ đấy chứ nhỉ. Đền thờ thứ nhất, siêu nhất là đền thờ chính là thân thể Đức Giê-xu. Chính con người Đức Giê-xu là đền thờ. Ai muốn gặp Thiên Chúa thì vô cứ gặp Giê-xu. Gặp Giê-xu là vô đền thờ. Không phải đi đâu xa, chỉ gặp Giê-xu là gặp được Thiên Chúa. Và Đức Giê-xu chính là cái đền thờ khá là cụ thể. Một thứ đền thờ không bằng gạch, một thứ đền thờ bằng xương, bằng thịt, để cho bất cứ ai gặp Chúa đều có thể gặp được. Cái đền thờ thứ hai mà anh chị em cũng có nghe lúc nãy là giáo hội. Anh em là đền thờ. Chính giáo hội là đền thờ. Giáo hội lớn là đền thờ. Và ngoài ra cô đi rồi Thánh Phaolô còn nói đến thân xác của chúng ta là đền thờ, con người của chúng ta là đền thờ của Thánh Thần. Là tôi xin được phép nói thêm, gia đình chúng ta là đền thờ, gia đình cũng là đền thờ, giáo xứ là đền thờ. Chỗ nào, tôi thích cái câu của anh lúc nãy, chỗ nào có Chúa thì có đền thờ, đền thờ là nơi có Chúa, có Chúa thì có đền thờ. Ở trong tiếng Pháp với tiếng Anh ngộ lắm, ở tiếng Việt Nam nó không có cái chữ này. Ở tiếng Pháp, tiếng Anh á, chữ đền thờ với chữ giáo hội lại là cùng một chữ. Con có biết chuyện đấy không? Ngộ ghê. Việt Nam mình là nhà thờ với giáo hội là hai chữ khác nhau. Giáo hội, nhà thờ. Còn trong tiếng Anh, tiếng Pháp cùng một chữ. Cùng một chữ, l'église, là vừa là giáo hội, vừa là nhà thờ. Tiếng Pháp, tiếng Anh cũng thế, the church. Đấy, là vừa là giáo hội, vừa là nhà thờ. Chỉ cũng hay hay à, tôi cũng có vẻ thú vị về cái chuyện đấy. Nhưng mà chính vì thế để anh chị em hiểu. Thế thì ở đây có nhiều đền thờ. Như vậy anh chị em biết có nhiều thứ đền thờ. Mà câu số 10 tôi phải kết thúc, tại quá giờ rồi. Phải kết thúc thế này. Nhưng mà câu này là câu hay nhất, để lát nữa anh chị em bàn luận với nhau đây. Làm sao để các đền thờ của chúng ta không trở nên nhà buôn bán, nhưng thật sự là nhà của Cha. Anh chị em có thích thêm chữ gì không? Nhà Cha của chúng tôi, nhà Cha của chúng ta. Đức Giê-xu thì nói nhà Cha của tôi, còn chúng ta nói nhà Cha của chúng ta. Làm thế nào để các đền thờ, các nhà nguyện của chúng ta không trở nên nhà buôn bán, nhưng thật sự là nhà của Cha? Nếu Đức Giê-xu vào các nhà thờ của chúng ta thì Ngài có kiếm dây làm roi không? Ngài có kiếm dây làm roi không? Ngài có lật đổ cái gì không? Ngài có xô cái bàn nào không? Xô cái ghế nào không? Ngài có đuổi cổ cái gì không? Anh chị em thấy như vậy là nghiêm chỉnh lắm. Những câu hỏi thế là anh chị em mới biết rằng ai mà đụng vào lời Chúa thì đều không ngủ yên được. Không ngủ yên được. Lời Chúa chưa bao giờ cho người ta ngủ yên. Nên anh chị em thấy vậy thôi. Thấy không? Vâng. Và anh chị em biết là chúng ta dĩ nhiên là vâng đấy. Thế thì anh chị em thấy như thế là có cái cơn giận của Đức Giê-xu. Thế thì ở đây câu hỏi kế nó cũng giống như câu trên, để anh chị em chia sẻ. Các đền thờ của chúng ta hôm nay, các nhà thờ của chúng ta hôm nay, có cần được Đức Giê-xu thanh tẩy khỏi những cái ô uế nào? Anh chị em biết hơn tôi, vì tôi lại ít biết. Anh chị em hỏi xem là thế đền thờ của chúng ta cần được thanh tẩy bởi những thứ ô uế nào? Có cái gì mà anh chị em thấy nơi nhà thờ của chúng ta, nơi giáo xứ của chúng ta, rồi thánh đường của chúng ta, anh chị em bảo ồ cái này không hay, cái này nếu mà Chúa thì chắc là phải thay đổi thôi, cái này nó không có được. Bất cứ chuyện gì mà anh chị em có thể thấy, có khi là người nghèo chưa được để ý, người di dân chưa được tôn trọng, hay là bất cứ cái cách cư xử nào đó mà anh chị em thấy, chẳng hạn anh chị em nói ồ cái này không có hợp, cái này không phải là kiểu của Chúa, mà đối với Chúa là không được. Và như thế những cái ô uế mà chúng ta vẫn có thể thấy được đâu đó, mà chúng ta được mời gọi để suy nghĩ và giúp Đức Giê-xu thanh tẩy. Nếu Đức Giê-xu không đến thanh tẩy thì hôm nay chúng ta cũng giúp, chúng ta phải giúp nhau để làm cho những nơi thanh tẩy chúng ta tốt hơn, những nhà thờ của chúng ta được trong trắng, sạch sẽ hơn. Và anh chị em cũng đừng bao giờ quên nữa nhé, có một thứ nhà thờ mà ngoài cái gọi là đền thờ mà bằng gạch, bằng đá mà chúng ta đang phàn nàn rằng là có nhiều thứ phải thay đổi. Chính con người tôi là đền thờ, chính con người tôi cần được thanh tẩy, chính con người tôi dính khá nhiều ô uế, và như thế tôi xử với Chúa thế nào? Chúa có muốn chạy ra khỏi đền thờ của tôi không? Nếu tôi ô uế như thế thì Chúa có chịu nổi cái việc ở trong nhà của tôi không?
Cha là phải đi xưng tội cho sạch tội. Cha phải đi năng chiều phép bí tích, nhất là phép dạy tội, phép chiều phép thánh thể và kinh mân côi.
Cảm ơn. Chúng ta có mấy phút cầu nguyện anh chị em. Chủ nhật sắp tới, chúng ta mừng lễ cung hiến Thánh đường Laterano. Đây là một vương cung Thánh đường cổ kính nhất của giáo hội và là nhà thờ chính tòa của Đức Thánh Cha, Giám mục Roma. Nhà thờ này là mẹ của mọi nhà thờ trên thế giới. Cung hiến thánh đường là dâng cho Chúa một ngôi nhà để dành riêng cho việc phụng tự. Khi một ngôi nhà được cung hiến để trở nên nhà của Thiên Chúa, thì nhà của Thiên Chúa trở thành nhà của các người tín hữu. Nơi Thiên Chúa hiện diện và ban ơn cũng là nơi con người họp nhau để tôn thờ cảm tạ. Dù lớn hay nhỏ, cổ kính hay hiện đại, mọi nhà thờ đều là nơi Thiên Chúa hẹn gặp con người. Hãy phá hủy đền thờ này đi. Nội 3 ngày, tôi sẽ xây dựng lại. Đức Giê-xu không có ý nói đến đền thờ Giê-ru-sa-lem. Ngài muốn nói đến chính thân thể của Ngài. Thân thể bị phá hủy và được xây dựng lại. Thân thể bị giết chết và được phục sinh. Đức Giê-xu phục sinh trở nên đền thờ của giao ước mới. Ai ai cũng được mời gọi bước vào ngôi đền thờ này. Chỉ ở nơi đây con người mới gặp được Thiên Chúa. hội thánh được ví như một đền thờ thiêng liêng. Mỗi người tín hữu là một viên đá sống động, và Đức Kitô là viên đá góc, là nền. Thánh Phaolô không ngần ngại khẳng định đền thờ của Thiên Chúa chính là anh em. Hơn thế nữa, Ngài còn nói thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần. Như thế, cả hội thánh và từng Kitô hữu đều là đền thờ. Đền thờ chủ yếu lại không phải là những tòa nhà có thể bị thời gian bào mòn, bị chiến tranh phá hủy. Đền thờ là những con người sống động. Đền thờ quan trọng nhất là con người Đức Giêsu phục sinh, một con người đầy tràn sức sống của Thánh Thần. Mọi đền thờ đều phải quy về đền thờ Giêsu, không gắn bó với Đấng phục sinh và Thánh Thần của Ngài thì chẳng đền thờ nào thật sự là đền thờ. Khi thấy nhà của cha trở thành nơi buôn bán, Đức Giêsu đã nổi giận. Chưa bao giờ Ngài nổi giận đến thế. Ngài nổi giận khi Ngài thấy đền thờ Jerusalem với những người lãnh đạo ở đó đã biến đền thờ thành nơi buôn bán, thành nơi để tìm kiếm tư lợi. Chúng ta có thể ngạc nhiên khi thấy Đức Giêsu tại sao lại nổi giận dữ vậy. Có khi đời sống của chúng ta lại thường thiếu một chút giận dữ hồn nhiên như Chúa. Chỉ vì chúng ta yêu quá ít và sợ quá nhiều. Chúng ta dửng dưng và lãnh đạm trước những gì liên hệ đến Thiên Chúa. Chúng ta dửng dưng khi thấy những đền thờ, những nhà thờ trở nên hoang tàn và ô uế. Có nhiều nhà thờ hôm nay cần được tu bổ, không phải chỉ là tu bổ về vật chất. Nhà thờ đầu tiên là con người của tôi. Tôi là đền thờ. Nếu tôi là đền thờ thì tôi phải tự hỏi xem trong đền thờ này Chúa có còn hiện diện không, hay Chúa đã bị đuổi ra ngoài rồi. Nếu tôi là đền thờ, nếu tôi thật sự là nơi có Chúa ngự, thì người khác có nhận ra điều ấy không? Người khác gặp tôi, người khác có cảm thấy như đi vào đền thờ không? và họ chạm được đến Chúa, thấy được Chúa qua đời sống của tôi. Nhà thờ đầu tiên cần tu bổ đó là chính con người tôi. Lạy Đức Giêsu, xin Ngài hãy đến với những đền thờ của chúng con, những đền thờ bằng đất đá và những đền thờ bằng xương bằng thịt. Xin Ngài cứ thanh tẩy chúng con, cứ mạnh tay mà thanh tẩy. Xin Ngài cứ tiếp tục lật đổ, trục xuất những gì ô uế. Xin Ngài cứ mạnh tay để đền thờ của chúng con có lại được sự hiện diện của Thiên Chúa. Xin cho chúng ta biết cung hiến. Ngày Chúa Nhật chúng ta mừng lễ cung hiến đền thờ. Chúng ta cũng xin được ơn cung hiến lại chính bản thân của mình cho Chúa. Bởi vì tôi là đền thờ, xin được ơn cung hiến lại cái đền thờ này. Khi đền thờ là con người tôi được cung hiến, thì hội thánh cũng được cung hiến lại. Hội thánh cũng thật sự là đền thờ. Nhiều Kitô hữu hư thì hội thánh cũng chẳng thể là đền thờ được. Ước mơ của chúng ta không phải chỉ có giáo hội là đền thờ, không phải chỉ giáo xứ là đền thờ, không phải chỉ con người tôi là đền thờ. Ước mơ của người Kitô hữu lớn hơn nhiều. Lạy Chúa, ước mơ của chúng con là thế này. Chúng con ước mơ rằng cả thế giới này, cả địa cầu này thành đền thờ của Chúa. Viết lời nguyện số 51 trong cuốn Rabboni, tôi viết lời nguyện về bàn tay của Chúa. Mà lúc đó tôi không có nghĩ đến cái việc tay của Chúa làm roi để đuổi người ta. Tôi không có nghĩ đến điều đó. Đấy cũng là một sự thiếu sót, cũng là một thiếu sót. Dù sao tôi mời anh chị em kết thúc bằng lời nguyện số 51, nhưng anh chị em đừng quên là có một bàn tay Giê-xu đã làm roi để đuổi những người buôn bán trong đền thờ. Lời nguyện 51. Mời đọc. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con nắm bàn tay của Chúa, bàn tay chai sạn vì lao động nhiều năm, cũng là bàn tay bị dấu đinh đâm thủng, bàn tay rửa chân cho môn đệ, cũng là bàn tay nướng cá bên bờ hồ, bàn tay bẻ bánh cho đám đông, cũng là bàn tay chắp lại khi cầu nguyện. Xin bàn tay Chúa chạm vào mắt, tai và miệng con, để con khỏi tật nguyền và mở ra với thế giới. Xin chạm vào con để con được sạch. Xin chạm vào con để con được đứng thẳng lưng. Xin hãy cầm lấy tay con mà nâng dậy, như Chúa đã nâng bà nhạc đang sốt của anh Simon, nâng cậu bé bị tọc kinh nằm trên đất, nên cô con gái mới qua đời của ông trưởng hội đồng. xin hãy chúc lành và đặt bàn tay Chúa trên con, như Chúa đã đặt tay trên các em nhỏ, và chúc lành cho các môn đệ trước khi về trời. Xin cho con cảm được những chạm nhẹ của Chúa mỗi ngày, và dám chạm vào áo Chúa như người phụ nữ mắc bệnh lâu năm. Lạy Chúa Giêsu, Thiên Chúa Cha đã trao vào hoàng tay Chúa mọi sự. Xin hãy gìn giữ mọi sự trong bàn tay Chúa. Anh chị em, sau đây là giờ chia sẻ. Chỉ nhắc anh chị em là trong giờ chia sẻ chúng ta không có nhắm đến chỉ trích ai ạ. Chúng ta chỉ cho thấy là có những điều này điều kia chưa có tốt, chưa có hoàn hảo ở trong các đền thờ của Chúa. Và cái ước mơ của chúng ta không phải là chỉ trích, không phải là phá hoại, cho bằng ước mơ của chúng ta là muốn xây dựng. Và chúng ta cố gắng làm sao để không phải là đòi người khác xây dựng, mà chính chúng ta nghĩ làm sao chính tôi đây, tôi có thể góp phần gì trong cái việc làm cho những đền thờ của chúng ta có đó được trở nên trong sạch. Cảm ơn anh chị em.